Kính thưa quý vị, tôi muốn chia sẻ với quý vị dựa theo lời của Chúa về một lĩnh vực mà trong chúng ta ai cũng phải gặp hàng ngày, là nói về sự lo lắng. Tôi biết quý vị có từng thấy có những người mà có một cái thói quen tệ hại là lúc nào cũng lo. Thành ra tục ngữ chúng ta có câu lo bò trắng răng, răng con bò nó trắng sẵn rồi mà cũng phải lo. Và nhiều khi nó thành một cái thói quen mà hình như không lo để không chịu được. Có một cái chuyện vui kể là trong cái khu chung cư đó, một ông thì ở dưới nhà bị bệnh đau tim. Bất cứ một tiếng động mạnh là ông thoát người lên. Và ngay trên đầu ông, trên căn hộ trên lầu, thì có một ông khác đi làm chuyên về khuya. Mà về khuya rồi khi ông cởi giày, chắc là ông mệt thấy cái thói quen, ông quăng giày cái đùng. Mỗi lần quăng giày cái đùng như thế thì cái ông dưới nhà giật thoát lên. Và cuối cùng hết chịu nổi, cái ông ở dưới nhà mới lên gõ cửa ông ở trên lầu và than phiền. Thì ông trên lầu cũng thông cảm và hứa thôi lần sau tôi cởi giày không quăng thế nữa. Đến đêm hôm sau ông kia về thì quên, thành ra quẳng cái chiếc nhất cái đùng. Thế rồi ông chợt nhớ ra cái lời hứa với ông dưới nhà, thì ông mới nhẹ nhẹ để chiếc hai xuống. 5 phút sau cái ông ở dưới nhà chạy lên đập cửa bảo: ông ơi, ông ở bên quăng chiếc thứ hai, tôi đang hồi hộp chưa chờ ông quăng đây này. Thế thì cái câu chuyện vui ấy chỉ muốn đưa cái điểm là có những người vì cái thói quen lo lắng này, không lo thì không chịu được, nó là một phần của đời sống của họ. Thế thì như vậy chúng ta thấy rằng cái hành động lo lắng hay không nó đến từ cái thái độ, quan niệm sống của chúng ta. Thì câu đầu tiên Chúa nhắc thế này: đừng vì mạng sống mà lo phải ăn gì, uống gì. Đừng vì thân thể mà lo phải mặc gì. Mạng sống không quý trọng hơn thức ăn sao? Thân thể không quý trọng hơn quần áo sao? Thế thì nếu mà chúng ta nghĩ rộng hơn nữa là nói về cuộc đời, mà trong cuộc đời nói đến mối liên hệ, thì chúng ta có thể diễn dịch rộng hơn đó. Cái mối liên hệ nó quan trọng hơn những cuộc tranh cãi vì tự ái. Và có lắm lúc chúng ta ngồi tranh cãi, thắng vì lý mà mất cái tình, và lắm khi còn như kết quả tai hại. Tôi có một người rất quen, bà cụ lớn tuổi, và cũng chỉ bị bực mình với một đứa con thôi mà bà cụ lên cơn đau tim và chết ngay lập tức, ngã xuống chết trong lúc đi bộ ra khỏi nhà. Và cái anh chàng con nó ân hận suốt đời. Cho đến có những lúc mà tôi thấy người trong gia đình mà cãi nhau á, thì tôi cho họ cãi xong mà nhẹ nhàng nhắc họ cái điều đó. Có ích lợi gì không? Mà phải thắng một cuộc tranh cãi vì cái chuyện nhiều khi nó không đáng. Vì thế đó, chúng ta sẽ nhìn thấy rằng cái đời sống của chúng ta nó có nhiều cái giá trị trong cái mối liên hệ với nhau. Cái câu 27 thì Chúa nói rằng là: hơn nữa, có ai trong các con nhờ lo lắng mà làm cho cuộc đời mình dài thêm một khoảnh khắc chăng? Hơn nữa, có ai trong các con nhờ lo lắng mà làm cho cuộc đời mình dài thêm một khoảnh khắc không? Rồi Chúa so sánh cuộc đời con người với hoa cỏ, với súc vật. Chúa nói là cái loài chim trời không gieo gặt, không thể làm gì cả, mà Cha các ngươi trên trời còn lo cho nó. Và chỗ khác Chúa còn nói rằng hai con chim sẻ không đáng giá bao nhiêu, mà nếu Cha các ngươi trên trời các ngươi không muốn thì không con nào rớt xuống đất. Thành như có một bài hát thánh ca rất là hay là: chim sẻ mắt Chúa vẫn chú à. Thì cuộc đời tôi không lẽ Chúa bỏ sao? Rồi Chúa ví với cái loài hoa huệ ngoài đồng, không kéo chỉ, không dệt tơ, mà Đức Chúa Trời mặc áo cho nó sang trọng hơn một vị vua rất là nổi tiếng và giàu có sang trọng là vua Salomon. Chúa hỏi rằng như vậy, con người chúng ta mà đáng quý trọng hơn cây cỏ súc vật, không lẽ Chúa không lo cho chúng ta? Và con người chúng ta là cái sinh vật thượng đẳng, là cái tạo vật thượng đẳng, có đặc biệt khác biệt với cây cỏ súc vật ở chỗ là có khả năng tâm linh để liên hệ với đấng tạo hóa. Và đặc biệt nữa đó, có một câu mà Chúa nói về câu 34 đó: vậy chớ lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ tự lo cho ngày mai, sự nhọc nhằn ngày nào đủ cho ngày ấy. Cùng cái câu hỏi mà ăn gì uống gì đó, thời đại nào người ta cũng hỏi, nó chỉ khác cái khung cảnh thôi, khác cái hoàn cảnh sống thôi. Cái đám dân đông nghèo khổ xung quanh Chúa Giêsu bây giờ thì đúng là họ biết ngày mai có gì ăn không? có quần áo đầy đủ để mặc, nghèo khổ lắm. Nhưng mà ngày hôm nay nếu quý vị sống trong những xã hội như Hoa Kỳ, như Âu Châu, đầy đủ dư thừa, thì cũng một câu hỏi: mình ăn gì cho nó ngon mà không để phí, mình mặc gì nó đẹp hợp thời trang mà nó rẻ, cũng có một câu hỏi đó thôi. Và nó đi hơn nữa là cái tham vọng cá nhân của tôi là phải làm gì cho thành công, cho giàu có, cho nổi tiếng. Thế thì ở chỗ này tôi mới nhận ra được có một thầy tới Chúa đưa ra ba cái mức độ trong đời sống, tất cả trong tiếng Anh là chữ S. Mức độ thứ nhất đó, ông gọi là cái survival mode, tức là cái mức độ sống còn thôi. Cái mức độ của những người mà nếu mà trong 2 tuần mà không có tiền lương là coi như là phá sản. Cái mức độ của những người đi làm miễn cưỡng mà trong tiếng Anh cứ hay thì nói câu là thank God it's Friday, thật là vì cảm ơn Chúa là thứ sáu là được nghỉ rồi, đi làm nó chán quá. Đừng đến nỗi mà cái câu nó nổi tiếng rồi, một con loạt tiệm ăn cái thương hiệu là TGIF, tức là thank God it's Friday, sống qua ngày cho nó sửa xong thôi. Cái mức độ cao hơn nó gọi là success level, là mức độ thành công. Đó là những người có bằng cấp, học hành đến nơi đến chốn, nhà cao cửa rộng. Nhưng mà đó, tới cái mức đó thôi đó cũng chưa quan trọng. Bởi vì có những người thành công, nhà cao cửa rộng mà trong đời sống vẫn thấy có cái gì trống trải. Thế thì những người nào mà có cái quyết tâm mà suy nghĩ như vậy thì họ đến cái bước gọi là thành công trong đời sống. Nhưng mà đó vẫn chưa phải là cái điều mà con cái Chúa nên làm mà ngừng ở đó. Cái mức độ thứ ba mà ông mục sư Đức Quân đề cập tới đó là significant, tức level hay là significant mode, tức là một cái đời sống mà nó có ý nghĩa. Và đó chính là cái câu 33 mà Chúa đề cập tới: nhưng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa. Vương quốc Đức Chúa Trời tức là nước của Đức Chúa Trời chính là trong lòng chúng ta. Những sự công chính của Chúa là những điều luật của Chúa để chúng ta thực hành mà được thỏa lòng, an lòng cho mọi nghịch cảnh và một đời sống có mục đích rõ ràng. Và khi làm được đúng như vậy thì cái câu mà được Ngài ban cho mọi điều ấy nữa có nghĩa là một cái thái độ sống đúng đắn, một cái thái độ lạc quan tích cực để mà giải quyết mọi việc trong đời sống, chứ không nhất thiết là phải được thành công, nhà cao cửa rộng. Và nhất là khi thấy cái mục đích đẹp đẽ mà Chúa đặt để ở đời sống của chúng ta thì chúng ta rất an lòng, chúng ta không còn sợ sệt lo lắng về bất cứ điều gì nữa. Và nhân tiện khi Chúa bảo đừng lo lắng có nghĩa là mình không lập kế hoạch, không suy nghĩ. Suy nghĩ chứ, cần phải chuẩn bị chứ. Kinh Thánh nó nói là hãy đến xem loài kiến đầy ong dự trữ thức ăn cho mùa đông. Thành ra khi nói không lo lắng đây không nghĩa là chúng ta lười biếng ngồi đó không làm gì cả. Nhưng cái điều quan trọng là vẫn liên tục tìm kiếm những điều tốt đẹp trong nước của Chúa và thực hành trong đời sống thì chúng ta giải quyết tận gốc rễ, đúng nghĩa là quẳng gánh lo đi và vui sống ở một mức độ mà tôi cho là Kinh Thánh nâng tầm mức đó lên cao hơn là những sách vở của con người giải quyết. Tôi cầu xin Đức Chúa Trời chúc phước giúp cho quý vị thực hành được cái câu trong Ma-thi-ơ 6:33 và suy nghĩ để áp dụng đúng đắn, để sống vui, sống mạnh, sống đắc thắng ở trong niềm tin cậy vào Chúa cứu thế của chúng ta. Xin kính chào quý vị.
Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bài nói chuyện vừa qua của chương trình Quẳng gánh lo đi. Xin vui lòng gửi những ý kiến xây dựng hoặc những thắc mắc về điện thư có địa chỉ sau đây: bốn chữ Quẳng gánh lo đi viết tắt a@gmail.com. Xin thân ái kính chào.